móng đèn dây tóc, máy ghi âm, máy chiếu phim, công tơ điện đều là những phát minh vĩ đại của Thomas Edison. Mặc dù không phải là người duy nhất có ý tưởng tạo ra một chiếc bóng đèn sợi đốt, nhưng Edison cùng các nhân viên của mình là những người đầu tiên điều chỉnh được dây tóc sao cho hoàn thiện và đưa vào sử dụng rộng rãi. Một người từng bị thầy giáo gọi là đần độn khi còn nhỏ, sau này đã trở thành chủ nhân của 1093 bằng sáng chế. Là một nhà phát minh vĩ đại, Thomas Edison vẫn luôn tìm cách trả lời những câu hỏi lớn của nhân loại, không những trong thế giới khoa học mà còn cả những bí ẩn siêu nhiên. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Forbes, Edison đã đưa ra một giả thuyết về sự tồn tại của các linh hồn. Theo ông, cơ thể của con người được cấu tạo từ vô số hạt vật chất siêu nhỏ. Do đó, khi một người qua đời, những hạt vật chất này cùng với một phần ký ức và tính cách của người đó sẽ tiếp tục tồn tại ở một nơi được gọi là thế giới linh hồn. Không dừng lại ở đó, vào năm 1920, Edison tuyên bố trên tạp chí The American Magazines rằng ông đang tiến hành nghiên cứu và chế tạo một cỗ máy để kiểm tra xem liệu chúng ta có thể trò chuyện với người đã khuất hay không. Edison khẳng định rằng thiết bị giao tiếp với người chết của ông được vận hành dựa trên các phương pháp khoa học, chứ không phải bất kỳ thế lực thần bí nào cả. Công bố này đã gây xôn xao dư luận khi ấy. Tuy nhiên, người ta không tìm thấy bất kỳ bản thiết kế hay thiết bị nào được thử nghiệm như lời Edison từng nói. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ sự tồn tại của thiết bị này. Một chiếc điện thoại có thể liên lạc với người chết sao? Vào năm 1933, tức 2 năm sau khi Edison qua đời, tờ tạp chí Modern Mechanics đã xuất bản một bài viết miêu tả cỗ máy kỳ lạ này, cũng giống như cuộc thí nghiệm bí ẩn của Edison. Điều này cũng tạo ra cảm hứng cho nhiều nghiên cứu sau đó về một thiết bị kết nối với thế giới tâm linh. Quý vị đang nghe podcast Giải Mã, xuất bản vào trưa thứ năm hàng tuần trên VN Express, và tôi là Hoàng Hải. Theo tạp chí Modern Mechanics, xuất bản hồi tháng 10 năm 1933 và một ngày mùa đông năm 1920, một cuộc thử nghiệm bí mật đã diễn ra tại phòng thí nghiệm của Edison ở Menlo Park, Mỹ. Buổi thử nghiệm còn có sự tham gia của nhiều nhà khoa học khác. Bài báo miêu tả cỗ máy của Edison là một thiết bị có một chùm sáng nhỏ phát ra từ một bóng đèn công suất lớn. Chùm sáng này xuyên qua không gian tối và chiếu sáng lên một tấm quang điện. Đó là một hạt vật chất nhỏ. Dù là một hạt vật chất nhỏ nhất bay xuyên qua chùm tia sáng cũng sẽ được ghi nhận và dùng để chứng minh cho sự tồn tại của những linh hồn. Ngoài ra, họ còn sử dụng loa, máy phát và các dụng cụ thí nghiệm khác. Tuy nhiên, kết quả của cuộc thử nghiệm lại không như mong đợi. Edison và nhóm các nhà khoa học đã dành nhiều thời gian để theo dõi thiết bị và tìm kiếm một chuyển động nào đó cho thấy họ đã kết nối thành công với thế giới siêu nhiên, nhưng lại không phát hiện ra điều gì bất thường. Cũng theo bài báo trên tạp chí Modern Mechanics, chính vì không thu lại được kết quả nào, nên sau lời công bố của Edison, không ai nhắc đến cuộc thí nghiệm này. Không rõ những gì được miêu tả trên tạp chí Modern Mechanics thực hư ra sao, nhưng không thể phủ nhận được những nỗ lực tạo ra một chiếc điện thoại ma của Edison là có thật. Năm 2015, nhà báo người Pháp Philippe Badoin đã tìm thấy một bản nhật ký hiếm có của Edison trong một cửa hàng đồ cũ ở Pháp. Bản nhật ký này bao gồm một chương không được in trong cuốn Nhật ký và các quan sát của Thomas Alva Edison, xuất bản năm 1948. Chương còn thiếu này viết về các giả thuyết của ông về thế giới tâm linh và cách để liên lạc với thế giới đó. Cùng năm 2015, Philippe đã xuất bản phiên bản tiếng Pháp của chương nhật ký này với tên gọi Thế giới bên kia. Theo nội dung của cuốn nhật ký, bản thân Edison không chỉ tin vào sự tồn tại của các linh hồn mà còn nghĩ rằng chúng rất hoạt ngôn. Từ cuối năm 1870, Edison đã cố gắng phát triển chiếc điện thoại ma của mình bằng cách khuếch đại âm thanh phát ra từ chiếc máy quay đĩa. Máy quay đĩa là một trong những sáng chế của Edison. Nó được dùng để ghi và phát lại âm thanh, tương tự như cách hoạt động của máy ghi âm ngày nay. Edison thậm chí còn giao hẹn với William Walter Dinwiddie, một trong những kỹ sư làm việc cùng mình, rằng người đầu tiên qua đời sẽ cố gắng gửi một thông điệp đến người còn lại từ thế giới bên kia. Điều kỳ lạ là trong một thí nghiệm có tên là SCOLD, được thực hiện bởi Hiệp hội Nghiên cứu Tâm linh vào thập niên 1990 tại Anh. Theo nhóm nghiên cứu, họ đã để một cuộn phim chưa phơi sáng trong một chiếc hộp kín. Chiếc hộp này được đặt trên bàn một căn phòng, được gọi là phòng gọi hồn. Trong phòng không lắp đặt camera. Những linh hồn mà hiệp hội này đặt tên là các communicator, tạm dịch là những người truyền tin, sẽ ghi lại thông điệp lên cuộn phim trong hộp. Thông qua thí nghiệm tương tự, nhóm nghiên cứu cho rằng họ đã nhận được bản thiết kế của thiết bị giao tiếp với ma từ Edison. Sau này, họ đã đặt tên cho cỗ máy là thiết bị liên lạc đa chiều. Khi Hiệp hội Nghiên cứu Tâm linh chế tạo cỗ máy lần đầu tiên, nó đã không hoạt động. Tuy nhiên, sau lần thất bại đầu tiên, họ đã không bỏ cuộc. Bởi lẽ bản thân Edison cũng thất bại 10.000 lần trước khi thành công với bóng đèn dây tóc. Nhóm nghiên cứu đã cố gắng giao tiếp với hồn ma của Edison thêm một lần nữa bằng cách bỏ thêm hai cuộn phim vào hộp thí nghiệm. Và lần này, trên cuộn phim xuất hiện một chữ ký với ba chữ cái là T-A-E. Chữ ký này giống với chữ ký của Edison lúc ông còn sống, với T-A-E là viết tắt của tên ông, Thomas Alva Edison. Liệu đó có thật là thông điệp của Edison từ thế giới bên kia như ông từng bày tỏ trong nhật ký hay không? Đến nay, vẫn chưa có bằng chứng khoa học giải thích được những hiện tượng bí ẩn này. Tuy nhiên, Edison không phải là người duy nhất theo đuổi ý tưởng giao tiếp với người chết. Vào những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, việc nghiên cứu và phát triển thiết bị giao tiếp với người chết trở nên rất phổ biến trong cộng đồng các nhà sáng chế. Một trong số đó là Melton. Melton tuyên bố đã phát minh ra một chiếc điện thoại tâm linh. Thiết bị này được tạo ra dựa trên sự phát triển của công nghệ viễn thông không dây và cấu tạo từ một chiếc ống nhôm hoặc kèn. Một máy thu được kết nối với các van khuếch đại giúp cho con người nghe được âm thanh tần số thấp, và một chiếc điện thoại có máy thu được gắn với một chiếc tai nghe. Tuy nhiên, vào năm 1932, nhà thám tử tâm linh Harry Prince đã gửi một bức thư cho Melton nói rằng chiếc điện thoại đã được đem ra thử nghiệm nhưng không thành công. Các nỗ lực tạo ra một thiết bị có thể liên lạc được với người đã khuất vẫn chưa dừng lại tại đó. Năm 2002, một người đàn ông tên Frank Sumptions đã khẳng định rằng con người có thể nói chuyện với hồn ma thông qua phát minh của ông, chiếc hộp Frank, hay còn gọi là Frank's Box. Chiếc hộp Frank là sự kết hợp giữa việc tạo ra tiếng ồn trắng và một máy thu radio được điều chỉnh để có thể quét qua các dải tần số và thu được các đoạn âm thanh. Sau đó, các đoạn âm thanh này sẽ được chuyển đổi thành các thông điệp giúp kết nối với thế giới huyền bí. Mặc dù thiết bị này rất phổ biến trong cộng đồng đam mê khám phá các hiện tượng tâm linh, nhưng chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh được chiếc hộp của Frank có thể giao tiếp được với người chết. Trong bài viết Thiết bị săn ma có hoạt động không, được đăng trên The New York Times vào năm 2024, biên tập viên Grant Clauser, với hơn 20 năm kinh nghiệm viết lách về các công nghệ âm thanh và các thiết bị gia dụng thông minh, đã tiến hành thử nghiệm một số thiết bị tâm linh. Trong đó có hai thiết bị tên là Rampart và Spirit Box, được cho là có khả năng trò chuyện với ma. Hai thiết bị này được chế tạo bởi Gary Gauker, một kỹ sư điện người Mỹ. Sau cái chết của cô con gái Melissa, Gary bắt đầu nghiên cứu và làm ra các thiết bị tâm linh để có thể trò chuyện với con gái. Gary sản xuất và phân phối những thiết bị tương tự như Rampart hay Spirit Box thông qua công ty của ông là DAS Distributions. Công ty này chủ yếu bán máy đo âm thanh, máy đo độ ẩm, nhiệt độ và tia laser cho các công ty y tế và hàng không vũ trụ. Các thiết bị săn ma chỉ là một nhánh nhỏ trong hoạt động kinh doanh của họ. Qua thử nghiệm, Grant đã đi đến kết luận rằng Rampart chỉ đơn giản là một thiết bị được cải tiến từ đồng hồ đo sóng điện từ và có chức năng phát ra tín hiệu khi bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài, ví dụ như sự di chuyển của các vật thể. Thiết bị này hoạt động bằng cách tạo ra một trường điện từ riêng biệt, và khi có sự chuyển động trong từ trường này, nó sẽ phát ra âm thanh và tín hiệu đèn. Tuy nhiên, trong quá trình thử nghiệm, Grant đã nhận thấy rằng Rampart phản ứng với cả sóng vô tuyến từ điện thoại di động, bộ đàm hoặc các thiết bị điện tử khác. Do đó, không thể khẳng định đó có phải là lời nói của các linh hồn hay chỉ là sự ảnh hưởng từ các thiết bị điện tử xung quanh. Còn Spirit Box thì được Grant ví von như một chiếc radio kém chất lượng. Thiết bị này được thiết kế để quét các tần số âm thanh với tốc độ rất nhanh, từ đó tạo ra những âm thanh mà nhiều người tin rằng đó có thể là thông điệp từ các hồn ma. Trong cuộc thử nghiệm,
Mặc dù đúng là thiết bị này thỉnh thoảng phát ra những âm thanh không rõ ràng, nhưng đó có thể chỉ là những âm thanh mà ngẫu nhiên từ sóng vô tuyến hoặc các tín hiệu từ các đài phát thanh, không phải là thông điệp từ thế giới linh hồn. Và ngày nay, không cần đến sự kết hợp phức tạp của chùm tia sáng, tấm quang điện với loa hay điện thoại như thời Edison, con người đã tìm ra một cách rất khác để trò chuyện với người đã khuất. Đó là sử dụng AI. Công nghệ AI có thể tái hiện lại những hình ảnh, âm thanh hay thậm chí là tính cách của người đã qua đời. Nếu Edison đã cố gắng tạo ra điện thoại trò chuyện với hồn ma như một cách để chứng minh sự tồn tại của thế giới linh hồn, thì con người lại sử dụng khả năng tái hiện của AI để tìm kiếm sự an ủi sau khi người thân đã mất. Theo Christy Angels, một người đã trò chuyện với một chatbot giả lập người bạn đời đã khuất của mình. Dù biết rõ rằng đây là AI, nhưng cảm giác chân thật đã khiến cô quên mất rằng mình chỉ đang trò chuyện với máy móc. Mặt khác, giáo sư Sherry Toggles từ Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ nhấn mạnh rằng công nghệ này có thể khiến cho những người đang đau buồn không thể buông bỏ và tiếp tục sống trong quá khứ. Việc sử dụng AI để giao tiếp với người đã khuất cần được điều chỉnh và nghiên cứu kỹ lưỡng hơn để tránh gây hại cho quá trình chữa lành tâm lý của những người vừa mất đi người thân. Hiện nay, khoa học hiện đại vẫn chưa thể chứng minh được rằng linh hồn người chết hay các hồn ma thực sự tồn tại. Dù trong một bài khảo sát được Trung tâm Nghiên cứu Pew, Mỹ thực hiện năm 2009, thì 18% người Mỹ được tham gia khảo sát nói rằng họ đã từng nhìn thấy ma. Do đó, giả thuyết về thế giới linh hồn cùng với thiết bị dùng để nói chuyện với ma của Edison vẫn còn bị bỏ ngỏ. Podcast xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào tuần sau.